người trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Teletron là một hệ thống công ty bán lẻ, là đại lý độc quyền của nhiều danh hiệu nổi tiếng về TV, karaoke, đồ gia dụng của Nhật, Đại Hàn, Mỹ, Pháp, Đức, đặc biệt là Inada Medical Chair của Nhật tốt nhất thế giới, và nhiều mặt hàng có phẩm chất tốt, giá trị cao như furniture 100% làm tại Ý, phòng xông hơi Hoa Kỳ, nệm thiên nhiên của Ý. Teletron đang mở chương trình tuyển dụng nhân viên phục vụ tại các địa phương trong vùng Orange County, Los Angeles, Houston, Dallas, San Jose, Washington DC và một số nơi khác. Điều kiện trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát, có kinh nghiệm càng tốt. Anh chị em nào yêu thích ngành sale, phục vụ khách hàng và muốn làm việc ở bất cứ chi nhánh nào của Teletron với đầy đủ quyền lợi bảo hiểm, xin liên lạc Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas buổi sáng ngày hôm nay quý vị cảm thấy rất là mát và rất là dễ chịu, hơi lạnh lạnh nhưng mà rất là dễ chịu. Nhiệt độ lên ban ngày vào khoảng 75 độ, ban tối là 53 độ. Chúng ta có cái xác suất mưa rất là ít trong ngày hôm nay và ngày mai. Nhưng mà tới ngày Chủ nhật thì có thể sẽ có mưa nhiều hơn và ngày thứ hai cũng vậy. Đây là mùa xuân mà thưa quý vị, mưa nhiều thì càng tốt, cỏ nó sẽ mọc rất là nhanh và chúng ta vẫn còn đang thiếu nước. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần thì nhân cái dịp này công ty Apple họ mới tung ra thị trường cái loại đồng hồ gọi là Apple Watch. Thì từ những cái thành phố lớn như là Bắc Kinh hay là Paris hoặc là San Francisco thì bây giờ người ta đã thấy là khách hàng có thể sẽ đến tiệm để mà mua cái đồng hồ Apple Watch hay là có thể đặt ngay trên mạng Internet. Đây là một trong những cái sản phẩm mới của công ty Apple kể từ khi mà họ tung ra thị trường 5 năm về trước cái loại iPad. Cái loại iPad ấy, thì quý vị thấy là nhiều người cũng thích lắm, nhất là trẻ em, và có nhiều người thì cũng thích sử dụng cái loại iPad. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu thì họ bây giờ, các nhà phân tích ấy, là họ chờ xem coi là cái loại đồng hồ Apple Watch này nó như thế nào. Nhất là cái ngày đầu tiên xem coi là cái số lượng người ta đặt cái loại, mua cái loại đồng hồ đấy như thế nào để mà có thể đánh giá xem là cái đồng hồ của Apple Watch nó có thành công hay không. Nhưng mà có một cái điều người ta đoán là Apple Watch sẽ rất là thành công bởi vì nó không có giống như là những cái loại đồng hồ khác. Nó lại là mang là một trong những cái thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng nữa. Nhưng mà cái giá của nó thì không rẻ chút xíu nào. Bèo lắm thì nó cũng là $349 cho một cái đồng hồ. Trong khi đó là nếu mà quý vị nào muốn có một cái đồng hồ tuyệt đẹp của Apple Watch lên tới $17,000, tức là đồng hồ này bằng vàng, thì bây giờ nó, nếu mà ai có thể muốn thử cái đồng hồ thì có thể đến ngay cả cái tiệm thì mới có thể được, hoặc là phải đặt hàng mãi cho tới ngày 24 tháng 4 thì mới có một cái đồng hồ thực sự. Cho tới giờ phút này thì Hoa Kỳ và 8 quốc gia trên thế giới đã bắt đầu bán các loại đồng hồ này, và không biết là người ta sẽ hưởng ứng như thế nào, nhưng mà người ta có thể phân tích cho biết thì nhiều người cũng rất là thích khi mà cái iPad đã được tung ra thị trường thì nhiều người đã thích rồi, và cái sản phẩm này đó chắc chắn là, nhất là quý bà chắc là cũng phải thích lắm. Nhưng mà có một cái điều là cái đồng hồ chúng ta từ xưa đến giờ không có cần phải chạc pin. Mà nhiều người thì thích là cái đồng hồ chạy bằng pin, mà nó đến nỗi mà mình không biết là bao nhiêu năm thì mình mới thay một lần. Nhưng mà cái đồng hồ này của Apple là nó chỉ có chạy khoảng chừng mười mấy tiếng đồng hồ là chúng ta phải chạc nó rồi, anh Huy Cường.
Vâng, sở dĩ iPad nó được thông dụng hơn là tại vì iPad nó vừa nhỏ vừa gọn mà lại dễ đọc hơn là một trong những cái smartphone. Nhưng mà đối với Apple Watch thì cái iWatch này có lẽ cũng không được thông dụng lắm đâu, tại vì thực sự ra đối với những người mà đã phải đeo mắt kiếng rồi thì là chắc nó cũng hơi khó đọc, chữ thì nhỏ và nó chỉ là một cái reminder nhắc nhở mình thôi, là chẳng hạn mình có email hay là mình có appointment hay cái nọ rồi mình cũng phải mở cái smartphone hay là cái iPad hay là cái laptop của mình ra để xem lại cho nó rõ ràng, thì có lẽ cái iWatch này cũng không có thông dụng lắm và giá thì lại mắc nữa. Thành ra đó cũng là một trong những trở ngại. Tuy nhiên đối với cái brand name, tên hiệu của Apple thì cũng có thể làm cho nhiều người cảm thấy mình phải có một cái, giống như là cái đó là một cái thời trang thời thượng vậy thôi. Trở lại với những bản tin vui vui của ngày thứ sáu hôm nay, thì trong một cuộc phỏng vấn với lại người đầu bếp nổi tiếng phái nữ, tức là Rachel Ray ở trên TV, thì bà đệ nhất phu nhân, tức là bà Michelle Obama, khi được hỏi rằng con gái của bà Malia Obama năm nay 16 tuổi rồi, học lái xe ở đâu, từ là do ai. Thường thường thì những người trẻ thì hay được chính cha mẹ dạy lái xe hoặc là đi tới mấy cái trường chuyên môn dạy lái xe. Nhưng mà đối với lại gia đình của Tổng thống Barack Obama thì dĩ nhiên chuyện này lại là một chuyện khác. Bà Michelle Obama cho biết rằng những người dạy lái xe cho Malia chính là những nhân viên mật vụ. Và suốt 7-8 năm nay thì bà không hề đụng đến cái tay lái xe, bây giờ đi đâu thì cũng phải đi trong xe do nhân viên mật vụ lái, mà không những một xe mà còn phải đến cả 2-3 xe đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái nữa. Thành ra bà hy vọng rằng với cái sự việc con gái của bà Malia bây giờ có bằng lái xe và cũng đã bắt đầu lái xe đi xung quanh ở Washington DC rồi, thì dĩ nhiên là có các nhân viên mật vụ đi theo. Nhưng mà bà cũng hy vọng rằng sự việc này sẽ khiến cho Malia trở nên giống như là những cô gái bình thường khác. Chứ còn suốt bao nhiêu năm, gần 8 năm ở trong tòa bạch cung thì dĩ nhiên là cái tư tưởng với đường lối suy nghĩ nó cũng khác rồi. Giống như là ở trong một cái cung điện đi đâu thì cũng bị cấm cản, không có được tự do. Bây giờ thì cố được tự do lái chiếc xe đi vòng vòng. Thì bà cũng hy vọng vậy, bởi vì cũng sắp sửa đến ngày phải dọn ra rồi, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì nói thật ra đó, thì dù cho bà Michelle Obama bà có muốn dạy con gái đi nữa thì cũng không được. Tại vì 7-8 năm rồi mà không có lái xe thì lái dạy cô con gái này lái, thì dù cho có thi bằng lái thì chắc cũng rớt chắc thôi à. Chứ không có thể nào mà đậu được. Thứ hai là về vấn đề an ninh, khi mà những nhân viên an ninh chắc chắn cũng không cho bà này tập lái cho cô con gái được. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra thì ai mới chịu trách nhiệm đây? Thôi thì cứ ngồi một bên xem những nhân viên mật vụ này dạy cho cô gái con gái này thì an toàn hơn, mà lại thì nhanh hơn nữa. Chứ còn đỡ hơn là một người 7-8 năm mà không lái xe thì thôi, chịu thua thôi. Kính thưa quý vị, liên quan đến một bản tin về vấn đề công ăn việc làm. Thì theo như công bố mới do Bộ Lao động đưa ra vào sáng ngày hôm qua cho biết rằng là đã có thêm nhiều người dân rải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần vừa qua, tăng thêm là 14.000 lên tổng số là 281.000. Tuy nhiên, nếu mà quý vị lo lắng đó, thì thực ra đó, con số này đã tăng đó, là sau khi mới tuần trước đó thôi, thì con số này đã giảm một cách kỷ lục, tức là mức so với thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Và nếu mà tăng đó, thì cũng không có đáng lo ngại lắm, bởi vì nếu so ra đó, thì cái mức độ này vẫn còn thấp, bởi vì người ta nghĩ rằng là cái mức độ mà những hãng xưởng họ giống như là họ giảm bớt lại thì đã chậm hơn rồi. Con số trung bình của 4 tuần lễ đã giảm khoảng 3.000 trường hợp xuống còn 282.250 trường hợp xin trợ cấp thất nghiệp. Mức trung bình này đã giảm 11.8% trong năm qua. Thì đơn xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ dấu để cho chúng ta thấy rằng hãng xưởng sa thải với chủ nhân đã cắt giảm nhân viên, đã giảm bớt đi. Trong khi đó thì số người xin trợ cấp thất nghiệp hiện còn khoảng là 2.3 triệu người. Đây là con số ít nhất nếu mà so trong vòng 14 năm qua. Điều này đó là do một thị trường công ăn việc làm cũng đã có những bước hồi phục, hoặc là những chủ nhân của các hãng xưởng họ sau khi quá trình cắt giảm thì đây là cái lúc mà họ phải ngưng lại để những nhân viên còn lại có thể thứ nhất rằng là ổn định công việc, thứ hai là nếu họ cũng sẽ suy nghĩ nếu mà vẫn còn thiếu hụt thì có thể phải mướn thêm lại. Vì lý do đó thì một số lý do đó thì khiến có ít người nhận trợ cấp hơn trước là bởi vì họ đã hết cái thời gian nhận trợ cấp rồi và họ cũng phải bắt buộc phải đi làm lại thôi. Theo như các kinh tế gia đó thì họ để ý kỹ hơn những dữ kiện liên quan đến trợ cấp thất nghiệp sau khi mức thu nhận nhân viên mới đã giảm trong tháng 3 vừa qua. Trong tuần vừa qua, thì chính phủ Hoa Kỳ cho hay giới chủ nhân chỉ tạo thêm có 126.000 công ăn việc làm, thì nếu so ra thì con số này vẫn thấp trong vòng 15 tháng qua. Thì với công ăn việc làm như thế thì chúng ta chỉ biết hy vọng trong thời gian sắp tới, sau khi các hãng xưởng này ổn định lại về vấn đề nhân sự, thì sẽ có thêm những công ăn việc làm mới sẽ được tạo ra bởi giới chủ nhân. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất về mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay có nói đến cái việc là cứ khoảng 4 trong số 10 người tại tiểu bang Texas thì họ gặp vấn đề khi mà đến thăm các ông bác sĩ hay là các phòng y tá là bởi vì vấn đề tiền bạc. Thì trong số 1 trong 3 người này họ nói rằng là họ không có bảo hiểm. Thì cái vấn đề ở cái chỗ là người của tiểu bang Texas đang gặp cái vấn đề hiện nay là không có chương trình mở rộng Medicaid. Đây là một trong những cái chương trình nằm trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama được ban hành vào năm 2010. Và chương trình này khi mà tiểu bang mở rộng cái chương trình Medicaid đó, thì bất cứ ai nếu mà nằm ở cái mức gọi là nghèo đó thì sẽ được chính phủ tài trợ. Tuy nhiên thì ai cũng biết là thống đốc của tiểu bang Texas là ông Craig Abbott và ngay cả ông cựu thống đốc là ông Rick Perry cũng không có muốn mở rộng cái chương trình này. Và ngay cả các nhà làm luật của tiểu bang Texas thì họ nói rằng nếu mà muốn mở rộng cái chương trình Medicaid với lại chính phủ liên bang thì chính phủ liên bang với cái điều kiện là phải cho phép tiểu bang Texas được thay đổi lớn. Hiện nay thì có khoảng chừng 1.2 triệu sống tại tiểu bang Texas là đã ghi danh vào trong cái chương trình cải tổ y tế nằm trong cái trang web gọi là healthcare.gov. Tuy nhiên thì quý vị cũng biết là tiểu bang Texas hiện nay vẫn là một trong những cái tiểu bang đứng đầu có cái số lượng người không có bảo hiểm y tế. Và một trong 5 người được hỏi trong cái cuộc nghiên cứu bởi cái tổ chức gọi là Commonwealth Fund đó, thì họ nói rằng những người này họ nói đó là họ đã gặp trở ngại trong cái vấn đề trả tiền bill điện, bill y tế, đó, bill nhà thương hay là bác sĩ đó, và đã bị collection, nghĩa là cái cơ quan mà những cái công ty mà đòi nợ đó họ hỏi thăm. Bởi vì họ chưa có trả hết những cái món nợ mà họ đã nằm bệnh viện hay là đi bác sĩ. Thì có khoảng chừng 1 trong số 4 người của tiểu bang Texas nói rằng là họ không có dám đi khám bác sĩ hay là đến cái phòng y tế bởi vì là chi phí quá là cao, cho nên là họ không có đủ khả năng tài chính để mà chi trả cho những cái món tiền này đã, anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng, và đó cũng là một trong những đề tài lúc nào cũng là nóng hổi và sẽ còn kéo dài về vấn đề bảo hiểm y tế. Chưa chấm dứt, ngay cả khi Tổng thống Barack Obama rời khỏi Bạch Cung rồi thì cũng sẽ có những màn ngoạn mục khác của Đảng Cộng Hòa để mà lật đổ cái đạo luật về bảo hiểm y tế này của Tổng thống Barack Obama. Và cảm ơn quý vị, đó cũng là bản tin cuối của chương trình Chuyển Đoán Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên.